dưới bóng thưa của một cây ổi. Viễn và Phong ngồi cạnh nhau đã lâu, không nói một lời. Viễn cúi xuống, rút mấy ngọn cỏ như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Còn Phong thì ngồi nhìn vớ vẩn, nét mặt thì hớn hở, và thở mạnh vào để hít lấy mùi thơm thoảng ở ruộng lúa chung quanh đưa lại. Trên cánh đồng lúa chín, một vài tốp thờ gạt rải rác xa gần, trông như những vệt nâu hoạt động trên một tấm thảm vàng nhạt. Trời xanh trong, mấy đám mây bỗng lững lờ trôi, đã phiêu phiêu đưa trí của người ta đến những nơi xa lạ. Bên một thửa ruộng đã gặt xong, những lùm lúa đã cắt còn nằm ngổn ngang ở khắp mặt đất. Con sông Phương hiện ra dưới ánh mặt trời tà, loang loáng như một dòng bạc chảy. Chốc chốc thì Phong lại đưa mắt nhìn về phía trăm ngồi coi thợ gặt lúa. Tuy xa không thấy rõ, nhưng mà Phong cũng đã đoán là ở dưới bóng khăn vuông, đôi mắt của Trâm đang đăm đăm nhìn mình. Phong toan đứng dậy ra chỗ gặt lúa thì Viễn thốt nhiên hỏi:
Cho hỏi cái này coi, Câm có thể học được không vậy anh?
Phong đoán ngay rằng Viễn định nói chuyện về Trâm, chẳng hớ ngạc nhiên và trả lời: Được lắm chứ. Cậu định nói chuyện về em Trâm phải không?
Ừ, dân. Nhưng mà nó học có được không vậy? Nó có khó lắm không?
Ừ, thì cái đó cũng còn tùy nữa. Nhưng mà chắc chắn là học được đó. Chính tôi vẫn thường nhận được thư của một người bạn Câm đó mà. Nói rồi thì Phong đưa cho Viễn, thì Phong mới cho Viễn hay rằng đến những người vừa câm vừa điếc cũng có thể đọc sách, cũng có thể viết được, lại có khi nói được nữa kìa. Viễn thì vẻ mặt vui mừng và nói:
Thế thì cái con Trâm á, nó có thể học viết quốc ngữ được đó ha.
Viễn mới bảo Phong:
Hay là anh chịu khó dạy cho nó học đi nha.
Phong tuy không muốn gì hơn là được dạy cho Trâm học, nhưng mà chàng lại làm ra bộ rất là lưỡng lự: Tôi sợ tôi còn bận học á. Nhưng mà cứ về nói với mợ đi, nếu mà mợ cho phép á, thì nhân thể thì tôi dạy học cho hai em bé, tôi sẽ dạy luôn cho Trâm luôn, xem có công hiệu gì không. Nếu mà nó thông minh á, thì chỉ vài ba tháng là cùng thôi, là con Trâm nó sẽ nói được thôi.
Trâm ơi!
Viễn lên tiếng gọi Trâm lại. Trâm đi lại ngơ ngác, không hiểu hai anh đương bàn cái chuyện gì bí mật. Viễn mới nói:
Anh Phong bảo á, nếu cô mà muốn học chữ quốc ngữ á, thì anh ấy dạy cho.
Trâm vẫn không hiểu, và hết đưa mắt nhìn Viễn, lại nhìn Phong. Sau đó Phong mới bật cười và nói: Có gì mà cô nhìn chúng tôi như là nhìn hai cái con quái vật lạ vậy. Nếu cô muốn học chữ quốc ngữ á, thì tôi sẽ dạy cho cô nha. Rồi muốn cho cô tự nhiên thì Phong nói đùa:
Thôi, được rồi. Xem như là hôm nào coi mà cái được cái ngày á, thì cho phép cô đem gà xôi sang để mà nhập môn nha.
Trâm vẫn chưa biết là chuyện đùa hay hoặc là chuyện thật, nhưng cũng cứ gật liền, rồi mới mỉm cười lẳng ra chỗ thợ gặt. Và Viễn thì cũng đứng lên và bảo với Phong:
Thôi, tôi về, kẻo ở nhà nó quên không có cho chim ăn á. Nhân tiện tôi nói chuyện này với mợ, và nếu mà được phép á, thì anh cho em nó học ngay nha.
Phong ngồi chờ Viễn đi khuất vào cổng làng. Chàng vừa toan lên tiếng gọi Trâm, thì Trâm đã vội vã bước lại cái gốc đa. Phong biết là Trâm muốn hỏi lại cho rõ cái câu chuyện lúc nãy, mới liền bảo cho Trâm ngồi xuống ở bên mình, rồi nói: Em ngồi xuống đi. Em để anh dạy em học quốc ngữ nha. Em sẽ biết đọc nè, em sẽ biết viết nè, rồi em sẽ như mọi người khác thôi. Em cũng đọc sách nè, em cũng viết được thư nè, nhưng đặc biệt là em sẽ viết thư cho anh nhé. Trâm mỉm cười nhìn Phong một cách đầy tinh nghịch, như có ý bảo là: Trời ơi trời, ông thầy dạy học của em rồi đây, thế nào cũng đáo để lắm cho mà coi. Và như hiểu được ý của người mình thương thì Phong mới nói:
Không, anh không có nói đùa đâu em à. Anh sẽ là một ông thầy giáo rất là nghiêm. Em phải hết sức học nghe chưa, cho chóng giỏi. Em mà lười đó, anh sẽ phạt đó. Mà nếu mà em chăm học á, thì anh sẽ thưởng cho em, nghe chưa?
Phong vừa nói vừa giữ một vẻ mặt đạo mạo làm cho Trâm bật cười. Và Phong lại nói tiếp: Mỗi lần mà nghe cái tiếng em cười đó, thì anh lại ao ước là
được nghe tiếng em nói nữa. Vì anh chắc rằng tiếng nói của em cũng như tiếng cười của em cũng trong trẻo và vui tai lắm. Và thế rồi thì Phong mới bảo cho Trâm là đưa cho mình mấy cái bông thóc nếp cầm ở tay. Thấy mấy bông lúa được Tết cuốn trông rất là đẹp mắt thì Phong mới nói, coi coi, cái này gọi là Tết cho sói phải không? Ừ, không đúng nữa. Hay là Tết con mèo? Ừ, cũng không đúng nữa, cũng không ra con mèo nữa. Tết này là Tết gì đó nè? Hay là Tết con gà đấy? Ba lần Trâm lắc đầu cả ba. Phong không biết là thứ Tết nào khác ngoài ba cái thứ Tết ấy ra, nên thôi không hỏi nữa. Và chép miệng nói, giá như em biết viết ha. Giá như mà em biết viết thì có phải dễ dàng hơn cho anh hay không nè? Rồi Phong mới rút tung hạt thóc ra, loay hoay xếp thành chữ và hỏi Trâm, vậy đố em biết hai cái chữ gì đây không? Thấy Trâm cúi xuống nhìn chăm chú, Phong mới bảo, em có nhìn gần như vậy thì cũng không tìm ra ở đâu được đâu. Khi nào đọc được chữ quốc ngữ thì tự nhiên em biết thôi. Nè, đây là chữ Phong. Còn đây nè, còn anh viết nè. T, R, A, Ơ, M. Còn đây là chữ tên em đó, Trâm đó. Trâm nũng nịu lấy tay xoa hai chữ đi. Phong mới rút túi áo lấy khăn lau tay và làm rơi cả một cái con dao nhíp. Trâm nhìn thấy cái con dao thì đôi mắt của nàng bỗng sáng quắc rồi giơ tay cầm lấy, ngắm nghía. Phong mới toan lấy lại. Thì Trâm ra hiệu bảo rằng là chàng cho mình đi. Phong bảo cái con dao đó nó rất cần cho chàng ở nhà quê. Nhưng mà Trâm thì cứ nhất định là không chịu trả lại và bỏ vào túi áo cánh của mình. Phong hơi lấy làm lạ và không hiểu vì cớ gì mà Trâm lại khăng khăng muốn cái con dao đó nữa. Chàng mới đứng dậy, giang tay thở mạnh, trong người thấy rất là dễ chịu, rất là khoan khoái. Đứng ngắm dòng sông một lúc, chàng nghĩ được sự gì đó, thế là cúi xuống và bảo Trâm, ra bờ sông đi em, ra bờ sông đi. Ở đây gần bọn thợ quá, không có được tự do đâu. Trâm gật đầu. Hai người lần theo bờ cỏ. Trâm đi trước. Vừa đi, vừa lấy tay rẽ những cái bông lúa, nặng những hạt xuống đất. Chốc chốc lại quay về sau và có ý bảo rằng là Phong không nên đi gần mình quá. Đến bờ sông, hai người cũng đứng lại. Rồi như đã ngầm hẹn với nhau trước, cứ men men theo cái phía bờ sông để đi về phía cánh đồng vắng. Đến chỗ nước sông ở gần bờ thì Phong mới bảo Trâm là đứng lại để chàng rửa tay. Trâm ngồi ở bãi cỏ đợi. Phong cúi xuống khoát nước. Khoảng nước mà thấy cái chỗ ấy lúa cao che lấp kín và mới bảo với Trâm, chúng mình ngồi đây nói chuyện nha, hẳn sẽ được yên thân đấy em. Kìa, sao em không có rửa mặt cho mát vậy em? Phong nhúng khăn ướt rồi đến ngồi sát ở bên Trâm và đưa khăn cho nàng lau trán. Trâm vừa ngồi né ra, Phong nhận thấy rằng nàng lúc đó có hai cái con mắt đỏ bừng, mắt sáng lên khác thường. Phong mới bước chiếc khăn ướt để rơi ở trên cỏ rồi lặng yên ngồi ngắm Trâm. Còn Trâm thì đăm đăm trông ra ở phía sông, nhìn một vật vô hình nào đó. Trên áo của nàng từng làn ánh sáng phản chiếu ở mặt sông lên, chạy quanh, lăn tăn như những gợn sóng. Xa xa như ở một thế giới khác thì văng vẳng đưa lại những cái tiếng cười nói của bọn thợ khái. Bên cạnh hai người, gió chiều đang đùa giỡn trong ruộng lúa già và làm rung rinh và nghiêng ngả những ngọn lá, những bông thóc. Một tiếng rì rào đưa ra và thoảng qua, điệu hiu như một tiếng thở dài. Và sau đó thì Phong sẽ gọi Trâm. Em, Trâm vẫn không quay lại, vẫn vâng vê tà áo. Và Phong mới nói, anh nghĩ rằng anh thương em lắm đó. Em khổ sở, mà anh thì không có cách gì để mà giúp được em được nữa. Nếu em mà được phép học á, anh sẽ hết sức anh dạy cho em. Rồi anh sẽ làm thế nào đó đó để cho đời em sau này được sung sướng an nhàn nghe em. Phong Liên Miên nói mãi thì thầm bên tai của Trâm. Những điều mà mong ước, những điều viển vông của chàng, lòng khát khao một cuộc đời tốt đẹp về mai sau. Với những cái công việc mà chàng đã dự định từ khi mà nàng, mà chàng đã bắt đầu yêu Trâm. À, em không ngại gì cả, vì đã có anh rồi. Nếu em bằng lòng á, thì anh thề với em, anh sẽ cam đoan rằng là sau này em sẽ là vợ anh nhé. Trâm ngưỡng mắt nhìn Phong, đôi mắt long lanh ướt lệ, nửa như lo sợ và nửa như cảm động. Nàng lắc đầu một cách thất vọng, có ý bảo Phong rằng không thể thế được. Phong như đáp lại ý nghĩ của Trâm và mới quả quyết nói, anh không cần gì tai tiếng cả đâu. Nếu nhà mà không cho phép anh được lấy em, mà anh chắc rằng là nhà cũng không bao giờ cho phép, thì anh sẽ cùng em đi biệt xa hẳn, rồi hai ta sẽ sống riêng ở một nơi. Vì từ nay á, thì anh không thể mà rời bỏ em được đó em. Trời rần dần về chiều, gió im, các bông lúa đều yên lặng. Mấy đám mây cũng ngừng lại như nghe tiếng. Về phía đông có một vài ngôi sao chiếu long lanh ở trên nền trời tím nhạt. Một cách âu yếm, Phong đã kéo Trâm ngã đầu vào vai của mình. Hai điệu thở đã hòa hợp, hai tâm hồn rung động như cùng đương sống trong một thế giới lặng lẽ thật là thần tiên. Cái thế giới mơ mộng của những người lần đầu được biết cái hương vị say sưa của thương yêu là gì. Đầy rẫy những sự vui vẻ, những sự đầm ấm của Phong và Trâm, cũng như cây cỏ đổi mới lúc xuân về. Trâm đã thành ra một người mới, khác xưa rất là nhiều. Phong không ngờ rằng Trâm thông minh như vậy, học ngoao biết một cách thật là lạ thường. Mới hết có hai tháng đầu thôi mà nàng đã viết được chữ quốc ngữ một cách thật là thông thạo, đã xem được các tiểu thuyết và các báo chí. Phong vui nhất là nhận được ra rằng đối với mợ của mình và các em của họ mình, Trâm không còn là một người tàn tật bỏ đi nữa. Tuy rằng Trâm vẫn phải làm lụt khổ sở và mặc quần nâu áo vải như trước kia. Phong chỉ nghĩ đến việc dạy Trâm, nên sự học của mình có phần lãng bỏ đi. Phong có nói cùng Trâm rằng chàng sẽ là một ông giáo rất là nghiêm. Nhưng một ông giáo rất nghiêm đó, sau khi mà đã dạy cho cô học trò biết chữ quốc ngữ, thì sẽ cho cô học trò tập đọc bằng những bức thư rất là văn hoa, rất là bóng bẩy. Và đến bây giờ thì hai thầy trò toàn nói chuyện với nhau bằng thư. Những câu văn ngớ ngẩn và những chữ viết sai lầm của cô học trò dần dần cũng đã bớt. Mợ Phong có hỏi về việc học của Trâm thì Phong nói rằng là học thế cũng chưa đủ đâu. Chủ yếu là chàng muốn để kéo dài cái thời kỳ thú vị của hai người ra một vài tháng nữa. Còn về phần Trâm thì tuy vẫn làm bộ vui vẻ, làm bộ vô tư lự trước mặt của Phong, nhưng nàng riêng có một mối lo rất là ngấm ngầm. Trong mấy tháng nay, Viễn vẫn đeo đuổi nàng. không để cho nàng yên. Nàng vẫn hết sức là chống cự, và như thế nào bà con dao mà nàng lấy của Phong đã giúp cho nàng nhiều lần thoát thân. Nhưng biết có thoát mãi được hay không đây? Những lúc lo sợ như thế thì Trâm đã toan nói rõ với Phong, nhưng lại sợ Viễn sẽ báo thù. Viết được chữ quốc ngữ thì nàng cũng có phần dễ chịu hơn. Viễn không đã động đến với nàng nữa, chắc Viễn sợ rằng bây giờ nàng dễ tố cáo mình hơn trước chăng. Nhưng mà mỗi lần mà Trâm thấy Viễn nhìn mình thì nàng lại thấy ngữ ở trong cái đôi mắt của Viễn biết bao nhiêu vẻ là căm tức nàng. Lòng tham muốn không được thỏa nguyện nay đã đổi ra là một lòng ghen tức. Trước kia Viễn xúi dục Phong dạy cho Trâm học, cốt là để mình dễ hành động và không ai nghi kỵ. Ngờ đâu đã không được việc gì, lại thêm một cái tức, đó là Phong và Trâm đã yêu nhau. Cái tình yêu đó tuy rất là kín đáo, nhưng mà không thể lọt ra ngoài cặp mắt của Viễn được đâu. Có lần tức quá thì Viễn đã toan không cho Trâm sang bên nhà cụ Ấn, nhưng mà bà Hàng vì nể Phong nên cứ để mặc cho Trâm học thêm ít lâu nữa. Phong vừa bị đi đâu về và bước mũ xuống ghế một cách rất là tức tối, rồi vò đầu tóc, luôn mồm lẩm bẩm: "Trời ơi, không lẽ thế được hay sao? Sao lại có thể như vậy được?" Rồi chàng mới tựa cửa sổ, cố nhìn thấy chậu trà. Một vài cái bông hoa nở trắng muốt, tình cờ đã nhắc cho Phong nghĩ đến những cái sự ngây thơ, những cái sự trong sạch. Chàng đã nhếch mép cười một cách mỉa mai. Trong sạch? Còn ai trong sạch hơn Trâm nữa? Vậy mà... Phong đã đau đớn ôn lại trong trí những câu hỏi, những câu nói của Viễn lúc nãy, nhân lúc mà ông giáo ở trong làng đến chơi. Viễn đã có ngỏ ý cho Phong hay rằng ông giáo đã phải lòng Trâm, mà cố nhiên Trâm cũng phải lòng ông giáo. Viễn lại nói cho Phong hay rằng chàng rất là sợ cái tính đĩ thỏa của Trâm. Nhiều khi đêm tối thì chàng thấy Trâm lẩn thẩn vào giường, nhiều khi một mình và với một cách rất là khả nghi. Chàng phải lên tiếng hỏi để Trâm đi ra, vì chàng sợ vợ chàng sẽ bắt gặp và như thế nào, và tưởng là chàng có ý gì với Trâm. Rồi Viễn mới thân mật thì thầm ở bên tai Phong: "Những đứa cầm á hả, thường hay có cái tính đĩ thỏa lắm, nghe chưa?" Lời Viễn đã nói, chàng không còn nghi ngờ gì nữa, chàng chỉ còn hy vọng rằng Viễn lầm. Nhưng chàng tắt lưỡi: "Viễn lầm, biết đâu Viễn lầm, hay là mình lầm đây?"